Lễ thứ 23. Nhất tâm quán lễ, nhất thừa liệu nghĩa, vạn thiện đồng quy, phàm thánh tề thâu, lời đồn tất bị, đốn cai bát giáo, vi nhiếp ngũ tông, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, nhất sanh thành biện, cửu phẩm khả giai, thập phương chư Phật đồng tán, thiên kinh vạn luận cộng chỉ, bảo vương tam muội, bất khả tư nghị, vi diệu pháp môn. Nam mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Lạy này là lạy pháp môn. Lạy này cũng rất quan trọng, chính là khen ngợi pháp môn này. Nếu như đối với đoạn này làm rõ ràng rồi, chúng ta đối với pháp môn tịnh độ cũng là vạn ngư mạc vạn đế. Một dạng con trâu kéo chư vị cũng kéo không nổi rồi. Nhất thừa liệu nghĩa, vạn thiện đồng quy, phàm thánh tề thâu, lợi độ tất bị, đốn cai bát giáo, viên nhiếp ngũ tông, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, nhất sanh thành biện, cửu phẩm khả giai, thập phương chư Phật đồng tán, thiên kinh vạn luận độc chỉ, bảo dương tam muội, bất khả tư nghị, di diệu pháp môn. Khen ngợi pháp môn niệm Phật này đấy. Do đó mọi người nên nha, đối với pháp môn niệm Phật của chính mình nên tin sâu, còn nên hoan hỷ nha. Hoan hỷ tự mình có thể tin một pháp môn như vậy, có thể gặp được một pháp môn như vậy đấy. Pháp này là nhất thừa pháp, đây là phân loại trong Phật pháp, đây là pháp cao nhất rồi. Thông thường đều là tam thừa pháp nha. A-la-hán tức là thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát, đây gọi là tam thừa pháp. Thừa là làm một ví dụ nha. Chư vị nhất định có công cụ tên là xe. Chư vị phải có một công cụ giao thông. Chư vị lấy gì làm công cụ giao thông chứ? Có phải hay không đấy? Là một giả dụ. Tiểu thừa, đại thừa đều là giả dụ. Tiểu thừa giả chính là nói xe mà chư vị vận chuyển nhỏ mà. Đại thừa giả, đoàn tàu lớn có thể vận chuyển người vô hạn đấy. Nhất thừa này sau cùng nói pháp hoa là ví dụ điển hình, là nhất thừa pháp. Đó không phải là tam thừa nha. Trong đó có một ví dụ, dụ như nhà lửa. Đã có người nói đọc pháp hoa thì giống như đọc truyện. Họ không biết trong câu chuyện này đều là nói pháp cực sâu. Cái dụ như nhà lửa này chính là nói là một người cha có những đứa con. Những có đứa con này rất nghe lời, ở trong căn nhà ham chơi. Trong căn nhà này rất nhiều rắn độc, rất nhiều côn trùng, rất nhiều thứ bất hảo. Hơn nữa căn nhà đang cháy. Người cha hô to đứa con ra. Những đứa trẻ ở bên trong, trong sự tham luyến không chịu đi ra. Vì vậy nhà lửa là cái thí dụ này nha. Người cha thì thầm với bọn trẻ của ông: các con mau ra đây, cha ở ngoài có một món đồ chơi tốt. Có xe dê, có xe do hươu kéo, có xe trâu. Các con ra đây có thể chơi những chiếc xe này. Bọn trẻ nghe thấy có những chiếc xe, ao ao đều chạy ra hết. Đều chạy ra hết. Căn nhà bị thiêu sạch. Bọn trẻ được cứu rồi. Trước đó là người cha ở đó hô có ba chiếc xe. Chính là thí dụ tam thừa pháp này. Xe dê đó là A-la-hán, xe hưu đó là duyên giác, xe trâu đó là Bồ Tát. Trên thực tế, không có ba chiếc xe. Người cha có phải là đã nói lời không thật hay không vậy? Không có. Sau khi ra, người cha rất vui mừng. Con cái đều được cứu rồi. Trước hết là con cái được cứu rồi. Nhưng ông ấy cho tất cả một cái gì vậy? Đã cho tất cả mỗi một người một chiếc xe trâu trắng lớn, vương quạng, bình chánh. Tốc độ của nó như gió, đủ các loại trang nghiêm, vượt hơn những chiếc xe dê, xe hưu đó mà bọn trẻ có thể tưởng tượng, lý giải được. Do đó, chủ này chính là thí dụ. Ba chiếc xe đó là Tam Thừa Pháp, là một loại quyền thuyết của Phật. Bởi vì con cái không chịu đi ra, cho nên đã nói như vậy. Con cái là như gì đây? Có thể nghe lời đi ra rồi, đã ra rồi, nghe lời của cha. Món đồ người cha cho chư vị vượt hơn cả điều chư vị mong muốn. Xe trâu trắng lớn, ví dụ Nhất Thừa Pháp, đều là xe trâu trắng lớn, thì đều là bảo chư vị thành Phật. Vì thế Nhất Thừa Pháp chính là Pháp đều thành Phật, không phải Pháp Tiểu Thừa đấy. Ngày nay Đông Nam Á, Pháp Tiểu Thừa của họ và Pháp Đại Thừa này là có sai biệt, hơn nữa là tương đối lớn đấy. Liệu nghĩa: Phật có tứ y, y pháp, bất y nhân, y nghĩa, bất y ngữ, y trí, bất y thức, y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Đây là lời trong tứ y giáo trong nhà Phật vừa rồi mới nói: tiểu giáo, thủy giáo, chung giáo, đốn giáo, viên giáo. Vừa rồi nói không giống nhau mà. Có giáo không nói thành Phật, có giáo nói ba đại A Tăng Kỳ, có giáo nói xiển đề không thể thành, có giáo nói xiển đề cũng có thể thành. Ở đây rất nhiều chỗ không thống nhất. Chư vị là nghe lời của kinh nào vậy? Phật sớm đã nói chúng ta biết rồi. Chư vị phải nghe kinh Liễu Nghĩa Giáo, y chỉ giáo liễu nghĩa đó. Không y chỉ giáo bất liễu nghĩa này đều là kinh Phật. Vì vậy hiện tại cũng có, đều là hòa thượng hoặc giả, đều là Phật sống. Những điều họ nói chư vị nghe ai chứ? Thường thường sẽ có mâu thuẫn đấy. Cho nên có mâu thuẫn là việc rất tự nhiên. Nhưng nhất định chư vị phải biết kinh nào là tiểu nghĩa, kinh nào là bất tiểu nghĩa. Cái gì là tiểu nghĩa? Kinh nói thật tướng của các pháp là tiểu nghĩa. Kinh không nói đến thật tướng của các pháp là bất tiểu nghĩa. Kinh bất tiểu nghĩa. Chư vị dù cho hai kinh nếu như không giống nhau, thế kinh bất liệu nghĩa này đừng nghe. Nghe liệu nghĩa. Tuy rằng hai kinh tương phản, thế thì xả bỏ một. Thế thì hiện tại chúng ta cái pháp môn này là liệu nghĩa nha. Vì thế Đại sư Ngầu Ích nói: chúng ta pháp này năng nguyện, sở nguyện, năng niệm, sở niệm, năng sanh, sở sanh, đủ loại, không có một cái không phải thật tướng chánh ấn chi sở ấn đấy. Đều là chánh ấn của thật tướng ấn ra, hoàn toàn phù hợp thật tướng. Cho nên cái bản thể này của chúng ta, chúng ta là dùng cái gì làm thể vậy? Dùng cái gì làm thể chính? Là dùng thật tướng làm thể. Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh, bản thể chính là thật tướng. Cho nên đây là một pháp môn liệu nghĩa, kinh điển của liệu nghĩa đấy. Dạng thiện đồng quy, nhập đại hải này nha. Do đó, hết thảy dòng sông của thế giới hoàn toàn đều phải quy về trong biển lớn đấy. Chư vị làm tất cả thiện, chư vị sau cùng, nếu như cái thiện này muốn đạt được thành quả, nhất định chư vị chảy vào biển đại nguyện của Phật Amida. Đây là dạng thiện thật sự đạt đến chỗ quy túc đấy. Dạng thiện sở đồng quy, quy túc lý tưởng nhất chính là chỗ này. Dùng nhất thừa nguyện hải này làm chỗ quy túc. Do đó, văn thù, phổ hiền đều đang cầu sanh cực lạc đấy. Phàm thánh, tề thâu, phàm phu và thánh nhân đều thâu. Do đó, một pháp, có pháp là hồi nãy mới nói thích hợp với phàm phu, không thích hợp với thánh nhân. Thích hợp với thánh nhân, không thích hợp với phàm phu. Mà pháp này là thánh nhân, phàm phu đều thích hợp đấy. Bồ Tát thập địa, Bồ Tát địa nào cũng không lìa khỏi địa Phật đấy. Nói đến phàm, phàm đến mức nào? Phàm đến ngũ nghịch đều có thể dạng sanh nha. Còn không chỉ như vậy, súc sanh đều có thể dạng sanh nha. Trước đây có rất nhiều ghi chép, thầy Hà nói gặp qua một con chuột dạng sanh rồi. Lúc thầy đang bế quan, ngài cũng là mang hai chiếc giày to kiểu hòa thượng đó, ngồi niệm, đứng lên mang giày thì nhiễu, nhiễu Phật. Một con chuột, thầy Hạ đứng lên niệm Phật, thì con chuột này theo đằng sau. Niệm Phật xong, sau khi trở về chỗ ngồi xuống đã cởi giày. Vậy không phải hai chiếc giày để ở chỗ đó, chính giữa chỗ này có chỗ trống, con chuột đã ngồi ở đó. Sau khi đứng lên, con chuột nhiễu dòng theo. Chứ gì ngồi xuống thì con chuột ngồi xuống. Do quá quen nên coi bình thường rồi. Ngày ngày như vậy. Một ngày thầy Hạ sau khi đứng lên để đi, không thấy con chuột theo. Thầy Hạ nghĩ bụng rằng, hôm nay làm sao không nhúc nhích, bèn muốn động đến nó xem sao, còn thậm chí làm chút tiếng động, dường như có lẽ mày đã ngủ rồi hay là thế nào rồi, vẫn không nhúc nhích. Thấy rằng có chút không bình thường rồi, quan sát thêm chút, giảng sanh rồi, ngồi thẳng, ngồi ở đó giảng sanh rồi. Cho nên động vật cũng thế, có thể giảng sanh đấy. Còn con chim kia trong chùa đi theo hòa thượng nhiễu Phật. Có một ngày bỗng nhiên chim kêu lên một tiếng, bay lên trên bên cửa sổ, nhấc một chân lên, kim kê độc lập nha. Đánh thái cực quyền không có chiêu kim kê độc lập sao? Kim kê độc lập, chim biết một chiêu này, động tác nhấc một cái chân cũng chính là nó hướng về tây, nhấc một chân lên đơn hợp chưởng. Gà không thể song thủ hợp chưởng, nếu không nó đã không có chân để đứng rồi. Kim kê độc lập, nhấc một chân hướng về tây, kêu một tiếng hóa rồi, tức là dạng sanh rồi. Vì vậy súc sanh cũng theo niệm Phật cũng có thể dạng sanh. Pháp này cứu độ rộng đấy, mọi người phải biết, cho nên ân đức này đấy. Hơn nữa, nói chúng sanh có Phật tánh như nhau nha, chúng ta không thể xem thường nha, không thể nhìn thấy nó hiện tại không biết nói chuyện, không biết cái gì, nó có linh tánh như nhau. Giả lại những linh tánh của những con vật đó, bồ câu thì mạnh hơn ta đấy. Chư vị từ Nam Kinh đem bồ câu đưa thư, đóng nhốt nó lại ngồi máy bay, chư vị thả nó ra ở chỗ này, nó có thể tự mình bay về Nam Kinh. Nó theo cảm giác từ, cảm giác địa từ, Nó có thể biết phân biệt phương hướng. Nó thông minh hơn tôi đấy. Tôi không thể. Một nơi tôi đã tìm không thấy. Có lúc lần đầu đi, lần sau muốn tìm vẫn là rất tốn công. Do đó, phàm thánh, tề thâu, lợi đồn, tất bị. Không cần biết chư vị là lợi căn, lợi đồn căn. Quả thật, căn khí có lợi có đồn đấy. Có pháp thích hợp với lợi căn, có pháp đồn căn cũng được. Nhưng lợi căn thì không muốn tu nha. Mà loại pháp này lợi căn, đồn căn đều thích hợp tu đấy. Đốn, cai, bát giáo. Phật pháp có thể phân thành tám giáo, chính là tạng, thông, biệt, viên. Tạng chính là tiểu thừa, thông giáo là giáo chung của tiểu thừa và đại thừa, gọi là thông giáo. Biệt giáo chuyên là nói pháp đại thừa, gọi là biệt giáo. Viên, pháp hoa, hoa nghiêm là giáo cao nhất. Tạng, thông, biệt, viên là bốn loại. Còn có đốn, tìm, bí mật, bất định, lại là bốn loại. Thì tám loại rồi, gọi là bát giáo. Đốn giáo chính là đốn pháp. Sát na tức có thể thành công là đốn pháp. Tìm giáo, thế thì phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là vô số kiếp nha. Là phải trải qua vô số kiếp mới có thể thành công đấy. Ba cái vô số kiếp đấy là tiệm giáo, bí mật, chính là không có nói. Rất nhiều thứ cao sâu, ngôn ngữ không thể biểu đạt rồi. Thí dụ giống thiền tông, rất nhiều họ không nói rõ, không có nói tuyệt ra cho chư vị. Còn có rất nhiều thiền tông, sau khi khai ngộ, ta phải cảm tạ thầy giáo. Ta không cảm ơn thầy điều gì khác, ta chỉ cảm tạ thầy không nói tuyệt ra cho ta. Phải tự mình tham đấy. Vì thế tùng môn nhập giả, bất tỳ gia trân đấy. Con mắt là nhìn, lỗ tai là nghe, đây đều là môn. Từ cửa đi vào, thứ gì không phải bảo bối của chính chư vị, phải từ trong tâm chính mình lưu xuất. Đây là chủ trương của thiền tông đấy. Chính giữa bát giáo này, đây chính là bí mật, bất định. Thì cái này không phải đơn thuần chỉ thuộc một loại nào, có thể có loại tính chất này, vừa có thể có loại tính chất kia, gọi là bất định. Có rất nhiều, nó là có thể biến hóa, nhân tố được tính đến khá nhiều thì gọi là bất định. Cho nên thời giáo của một thời có thể phân làm tám phương diện, nhưng ở đây gọi là pháp môn. Cái giáo này mà tám cái phương diện này đều bao gồm bên trong rồi. Vì vậy gọi đốn cai bát giáo, vi nhiếp ngũ tông, thiền tông nhất hoa ngũ diệp, nghĩa là một hoa năm canh. Tại Ấn Độ, một đời thì truyền một người, y bát đã truyền thì được y bát. Y của Phật Thích Ca Mâu Ni, bát của Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng tỏ đây là chứng minh đấy. Có được y bát, một đời truyền một người, một đời truyền một người. Đạt Ma đó là Dương Tử, là Dương Tử xuất gia. Tôi đã nhìn thấy một Dương Tử xuất gia, đại khái là Dương Tử của Bhutan, xuất gia ở Tây Tạng. Ngài theo thân tôn hoặc Phật đến Trùng Khánh tu pháp với mọi người. Theo hoặc Phật, dáng vẻ rất đẹp, quả thật không tầm thường đấy, Dương Tử. Do đó không những thời xưa có, thời nay có đấy. Dương Tử xuất gia, có rất nhiều người đang ở đó đảnh lễ ngài, tức Dương Tử. không đúng pháp lắm, bởi vì sư phụ vẫn tại thế, không nên đành để thêm người khác. Có rất nhiều người có lúc họ chỉ nghĩ đến một phương diện. Dương Tử quả thật rất trang nghiêm. Bên trái là Đốn Cai Bát Giáo, Ngũ Tông thì sao? Chính là điều này. Đạt Ma là Dương Tử, Đạt Ma nhất định nhìn thấy Đông Độ có khí thế đại thừa, Ấn Độ ở phía tây của chúng ta. Điều mà Ngài gọi là Đông Độ chính là đất nước chúng ta. Nhìn thấy chỗ chúng ta đây có khí thế đại thừa thì cầm y bát đến Trung Quốc, ai dè lại chạy đến Lương Võ Đế chỗ ấy. Lương Võ Đế không lý giải nha. Đến phía bắc cũng không lý giải, cho nên đã dây mặt vào dách tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Vì sao gặp được vị tổ thì truyền đến lục tổ. Đến lục tổ vậy là một hoa năm cánh, lúc này mới đại hưng thịnh. Cho nên y bát không truyền tiếp nữa, nhưng đã truyền pháp rộng khắp. Ngũ Tông chính là Ngũ Tông của Thiền Tông. Ngũ Tông này chính là Tông Lâm Tế. Tông phổ biến nhất là Tông Lâm Tế, cho nên Lâm Tế tự tôn biến thiên hạ. Thông thường nói, Hòa Thượng Ngài là Tông nào? Tông Lâm Tế. Tông thứ nhì là Tông Tào Động. Tông Tào Động ở Trung Quốc tuy rằng là có, suy di đến cực điểm rồi, Nhật Bản còn rất thịnh. Vì vậy Nhật Bản là Tông Tào Động. Thứ ba là Tông Quy Ngự. Thứ tư, năm Tông Vân Môn, Tông Pháp Nhạc. Những tông này chỉ còn trên danh nghĩa, quá khứ đều là cực tịnh. Do đó hiện tại trên thế giới cho rằng Thiền Tông là của Trung Quốc, đối với chúng ta là một vinh dự. Thực tế đều là Ấn Độ đến, Đạt Ma truyền đến mà, không phải của chính chúng ta. Đem Đạo Giáo và Thiền quy thuộc Trung Quốc. Đạo Giáo này, ngày nay một số thầy khí công này đâu phải Đạo Giáo. Không phải, bả của Đạo Giáo cũng không có, chỉ có thể gọi thầy khí công, nhà dưỡng sinh mà thôi, không phải thứ của Lão Tử. Một người họ Phan, ông ta tốt nghiệp đại học St. John's, cha là giám đốc ngân hàng. Ông ta không có kết hôn, cũng không có việc làm, chuyên nghiên cứu kinh dịch. Một phái đoàn đại biểu Đạo Giáo của nước Pháp sau khi đến, đã đến Thượng Hải tìm không được người chiêu đãi, đi đâu tìm đạo sĩ đấy. Trải qua đại cách mạng văn hóa, đạo sĩ cũng suy yếu lắm, bèn mời ông Phan này đi cùng tọa đàm với họ đấy. Họ đã hỏi ông ta Đạo Giáo của các ông như thế nào. Ông ta đương nhiên nói không được rồi, Đạo Giáo ngày nay không còn nữa. Người Pháp rất kinh ngạc, sao lại thế chứ? Đạo Giáo tốt như vậy, món đồ của đất nước các bạn, chỗ các bạn không còn nữa rồi. Người ta kinh ngạc vô cùng. Lão Tử, Trang Tử, đây đều là ở Trung Quốc. Do đó, chúng ta chủ yếu là bởi có Lão Trang, có Khổng Tử. Phật Pháp Đại Thừa của Phật Giáo chúng ta ở Trung Quốc tiếp nhận được rất tốt. Chính là như vậy. Chính là nền tảng này rất tốt. Có nền tảng này mới có thể nâng cao đấy. Khổng Tử trong kinh dịch, dịch kinh hệ từ, vô tư giả, vô vi giả, vô tư vô vi, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông. Ở trong tịch nhiên bất động, vừa cảm thì thông đấy. Vậy rất gần với Phật Pháp rồi. Cơ bản vì rằng có những thánh giả này của Trung Quốc chúng ta, cho nên văn hóa cổ xưa của Trung Quốc chúng ta là quang minh đấy. Hiện tại có số luận điệu sai trái, nói văn hóa Trung Quốc không xong, phải học phương Tây, toàn bộ học phương Tây. Phương Lịch Chi 1936 đến 2012 cũng là luận điệu sai trái. Đây đều là nhận thức không đầy đủ đối với văn hóa Trung Quốc nha. Cần phải phát huy văn hóa đó thật tốt, không phải văn hóa Đông Phương suy tàn rồi, không xong, mãi không xong nha, mà là xưa nay không được chú trọng. Ở đây nói đến Ngũ Tông nha, chủ này chính là Ngũ Tông của Thiền Tông. Thế mà trong pháp môn niệm Phật vi nhiếp Ngũ Tông đấy, đây chính là Ngũ Tông này của Thiền Tông, đều ở trong một câu Phật hiệu rồi, vừa khớp với câu nói của Đại sư Ngẫu Ích. 1.700 công án của Thiền Tông đều ở trong một câu Phật hiệu này. Chỉ cần chư vị lão thật niệm nha, đều ở trong nha. Có người hỏi Liên Trì, làm sao dung thông Thiền Tông và Tịnh Độ? Đại sư Liên Trì nói, nhược đại dung thông thì lượng Phật. Nếu như đợi để dung thông, thế thì là hai vật rồi. Ngài không trả lời chư vị dung thông thế nào. Ngài nói, nếu như cần thiết phải dung thông, thế thì là hai vật rồi. Thế thì hiện tại chính là, vốn chính là một, sao phải dung thông chứ? Thực tế chính là một câu nói như vậy mà. Do đó Thiền Tông vốn là không phải hai đấy. Thế nhưng đến ngày nay, ở trong thời buổi đấu tranh kiên cố, mọi người nhất định muốn môn hộ chi kiến nha. Cho nên có rất nhiều là môn hộ chi kiến, phát sinh ra môn hộ. Thiền Tông nhất định phản đối tông khác, Mật Tông cũng phản đối, đều là cách nhìn của môn hộ như nhau. Ở Thiền Tông, tôi là một sư phụ nào đó, tôi đã phản đối một số thiền của sư phụ khác của chư vị. Mật Tông cũng là như vậy, tông nào cũng vậy. Cho nên đấu tranh kiên cố đấy. Hiện tại chính là như vậy. Một câu Phật hiệu là Đốn Cai Bát Giáo Viên Nhiếp Ngũ Tông. Lúc tôi 20 tuổi, ngày đó không phải là nói ra, Quách Triều Binh đó, ông ta nói là đi xem tình hình Đài Loan. Ông ta nói Phật Pháp hơn 1.000 năm của Trung Quốc không phải là chánh Pháp. Tôi nói đây là tư tưởng lúc tôi 17-18 tuổi. Tôi lúc ấy chính là nhìn thấy một số đại cư sĩ, đại hòa thượng vẫn là hụt hạc với nhau, vẫn là xảo trá, tông phái nha, đủ loại khái niệm đấy. Thế gian một số lo âu này không giảm đi tí nào. Tôi bây giờ cách nhìn sai lầm, thì như câu nói của ông ta Quách Triều Binh, đạo Phật đó không linh, không có ích. Sau khi học Phật rồi thì thậm chí là đến trình độ này có tác dụng gì chứ? Không ích lợi gì. Do đó xuất hiện một quan niệm sai. Tôi vào năm 20 tuổi, năm thứ 3 đại học, sau khi thi xong nghỉ đông, đọc được Kinh Kim Cang, thế thì là quán đảnh đề hồ, tức là truyền trí tuệ làm cho tỉnh ngộ rồi. Cảm giác an lạc này nha, cảm giác khinh khoái đó là không có cách gì hình dung đấy. Vì thì tỏ tường nha, không phải Phật Pháp không linh, mà là mọi người có lỗi với Phật Pháp. Vô trụ sanh tâm này, đương nhiên thì tôi thể hội được một điều, vô trụ sanh tâm phàm phu làm không được nha. Lúc nãy không phải vừa đã nói sao, chứ gì phải đến Bồ Tát Địa Thượng mới có thể làm đến được đấy. Nhưng vừa rồi tôi nói niệm Phật thù thắng như vậy, phải nói ra gợi ý đạo lý, không thể chỉ ngoài miệng nói thôi. không được nha. Bạn có gợi ý đạo lý, có phải hay không? Đạo lý này chính là vô trụ sanh tâm đấy. Việc thế nào? Tôi lúc ấy thì cho rằng chư vị pháp niệm Phật này, chư vị cái gì cũng không nghĩ, chỉ niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Việc khác đều không nghĩ đến. Việc khác thì đâu có chỗ trụ đấy. Không có trụ ở trên công việc, không có trụ ở trên địa vị, không có trụ trên tiền bạc, không có trụ giữa nam nữ. Cho nên hết thảy sự việc đều vô sở trụ đấy. Cũng không có trụ vào cái gì muốn thành Phật, muốn vân vân, đều không có. Trong pháp cũng vô sở trụ, chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thật là câu Phật hiệu này không dứt. Cái tâm này là sanh sanh bất dĩ, tức là không ngừng sinh sôi nảy nở, là không có đoạn diệt, không có chết đấy. Vì thế vô trụ sanh tâm. Chư vị trong khi niệm Phật này, lúc đó vẫn chưa có cái tỏ tường hiện tại này, là tự mình suy nghĩ như vậy, cảm thấy việc này là có thể như vậy để đạt được đấy. Trên thực tế cách nghĩ này là đúng. Lúc bấy giờ còn nghĩ nếu như là niệm chú thì càng tốt nha. Tại sao lại càng tốt? Pháp niệm Phật này của chư vị có chữ Phật, nhưng bây giờ đối với sơ cơ mà nói vẫn là có chữ Phật. Chư vị khởi tâm cung kính đấy, lúc đó nhất định phải toàn bộ buông bỏ, ngay cả Phật cũng buông bỏ. Cách nghĩ của tôi lúc đó, Phật cũng buông bỏ, Phật cũng buông bỏ. Chư vị có chữ Phật thì không dễ gì buông đâu. Câu chú này của chư vị ngay Phật cũng bỏ rồi, chân chánh vô sở trụ đấy. Nhưng tâm này không loạn nha. Đó là lần đầu tôi đọc kinh, đã sửa chữa sai lầm của tôi. Do đó xem như vậy, lục tổ khai ngộ thì là ở trong vô trụ sanh tâm. Lần đầu tiên Ngài ở trong nhà trọ, gánh củi đưa củi trong nhà trọ. Ngày thứ hai người khách đọc kinh chỗ đó, Ngài ở bên cạnh nghe. Lần đầu tiên thì là câu này, nghe được vô trụ sanh tâm, thì hỏi ông ấy, ông đây là từ đâu đến? Trả lời rằng Hoàng Mai. Ngài bèn muốn đi Hoàng Mai. Mọi người liền quyên tiền cho Ngài. Ngài vẫn có người mẹ già, mua ít củi, mua ít gạo, nhờ người ta chăm sóc mẹ, thì Ngài đi đến chỗ Ngũ Tổ. Sau khi gặp mặt, đây là cơ duyên. Ngũ Tổ nói pháp cho Ngài, lại là nói đến vô trụ sanh tâm. Chưa có nói xong nha, chỉ là Ngài nghe lần đầu đến chỗ này, thì Ngài vượt qua thần tú. Thần tú có thị dạng thập nhị bộ kinh luận, 500 người, người người đều biết có thần tú. Đương nhiên ông ấy được y bát, chúng ta không có phần, danh vọng cao vô cùng nha. Một cu ly như vậy còn không phải hòa thượng, lập công trong chùa, người miền Nam, dân tộc thiểu số. Ngũ Tổ kia gọi Ngài là cát đáng, tức là loài thú giống chó sói. Mang tử, tức là dân tộc phía Nam Trung Quốc thời xưa. Mù chữ, Ngài nhất định vô trụ sanh tâm, đã được y bát mà. Ngài thật sự đã khai ngộ. Ngũ Tông không phải đã có như vậy sao? Thế thì Ngũ Tông chính là xuất hiện như vậy. Chư vị người niệm Phật, chư vị tự nhiên mà vậy. Bất giác thì ám hợp đạo diệu mà. Bất luận chư vị là ai, lão bà, chư vị chỉ cần niệm như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chư vị đều buông bỏ những thứ này rồi. Một câu này cứ tịch niệm tương kế, thì ám hợp vô trụ sanh tâm mạng. cho nên có lúc gọi minh hợp đạo diệu, đây là ám hợp đạo diệu. Ngài bất giác đã hợp với đạo diệu. Minh hợp và ám hợp đều là hợp mà. Vì thế, bất khả tư nghị đấy. Cũng chính là chúng ta tại sao nói viên nhiếp ngũ tông đấy. Đây chính là như bên trên đã nói, đương nhiên chủ này thật sự muốn nói, đó là Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Ta chỉ thể hội đến chủ này. Vì thế, bát giáo, ngũ tông đều ở trong một câu Phật hiệu đấy, là hoành siêu tam giới. Chúng ta vừa mới nói, con sâu theo chiều ngang, vừa cắn thì ra rồi. Pháp khác chư vị phải cắn theo chiều dọc đấy. Đây là cắn ngang. Kính đăng tứ độ. Thế giới cực lạc không phải bốn cõi sao? Thường tịch quan độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, phàm thánh đồng cư độ. Vừa lên thì bốn cõi đấy, thẳng nhanh thì đã lên bốn cõi đấy. Chư vị lên phàm thánh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ đó và thường tịch quan độ cũng không phải tách rời nhau. Vì vậy, sanh phàm thánh đồng cư độ chỉ là thời gian mà. Chư vị hiện tại vẫn chưa đoạn hoặc, đến giờ rồi chư vị nhất định phải lên thường tịch quan độ. Thời gian là quan điểm sai của nhân loại, cho nên đừng suy nghĩ cấm ngát về thời gian. Nói xong câu này, Điệp Công cười một cách thoát tục. Nhất sanh thành biện. Cho nên hiện tại có rất nhiều người ở chỗ này vẫn là không hiểu lắm. Có người nói Mật Tông là một đời thành tựu, Tịnh Độ đúng là một đời thành tựu nha. Tôi từng hỏi qua Thượng Sư Cống Ca, hiện tại người học Mật, họ là có ý phô trương bản thân nha, để đè thấp Tịnh Độ Tông đấy. Thì tôi nói, giảng sanh Tịnh Độ có tính là tức sanh thành tựu của Mật Tông hay không? Thượng Sư Cống Ca rất có trách nhiệm, ông nói là Tịnh Độ nào? Sau đó, tiếng Hán của Thượng Sư Cống Ca nói rất tốt. Buổi nói chuyện này của chúng tôi rất thoải mái. Câu chuyện nói hơi chậm một chút. Ngài trực tiếp dùng tiếng Hán nói, tốt hơn người ta phiên dịch nhiều. Thông qua phiên dịch, xén đầu xén đuôi rồi. Ngài nói, ông là Tịnh Độ nào? Tôi nói, tôi là thế giới Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ. Thượng Sư Cống Ca nói, thế thì là tức sanh thành Phật. Đến thế giới cực lạc chính là nhất sanh bổ xứ, không có cần phải đời khác nữa, sau cùng đều thành Phật mà. Một đời này hoàn tất rồi, một đời đó chính là một đời này. Cửu phẩm khả giai, chư vị có thể sanh đến chính phẩm. Thế nhưng thượng phẩm thượng sanh là tình huống nào đấy? Thượng phẩm thượng sanh, chư vị lúc đó theo Phật đến thế giới cực lạc thì có thể phân thân đến thế giới mười phương nghe pháp, đắc các loại Đà La Ni. Chư vị đã có thể đến thế giới mười phương biến hiện đủ loại pháp thân cứu độ chúng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là Đại Bồ Tát đấy. Đương nhiên phẩm này không phải là dễ dàng lắm đâu. Loại thượng phẩm thượng sanh này đều là việc hổ mọc thêm sừng mà. Người có thiền có tịnh độ mới có thể thập phương chư Phật đồng tán. Vừa rồi chúng ta đã bái Phật mười phương, Phật ở mười phương đều đang khen ngợi pháp môn này đấy. Dị hành đang tính chi pháp này, khuyên mọi người tin nhận mà. Do đó chư Phật mười phương khác miệng đồng lời, đều hiện tướng lưỡi rộng dài, biến phủ khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật. Ở nơi đó khuyên mọi người nha, đang khen ngợi pháp môn này nha. Thiên kinh giảng luận bao nhiêu bộ? 1.000 bộ kinh, 10.000 bộ luận đều chỉ rõ phương hướng cho mọi người đấy, cộng chỉ đấy. Do vậy, Pháp Tướng Tông, tổ sư đời thứ nhất ở Trung Quốc là Huyền Trang, tổ sư đời thứ hai là Huy Cơ. Huyền Trang đã phiên dịch A Di Đà Kinh, Huy Cơ là đời thứ hai đã chú giải qua A Di Đà Kinh, gọi là A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Lần này Pháp Sư Tịnh Không cũng in ra rồi, 3 loại in ra rồi: Mi Đà Sớ Sao, Mi Đà Yếu Giải và Thông Tán Sớ. Dùng tâm này của Pháp Sư, tôi biết à, ngay cả chư vị xem qua, người duy thức, đây cũng không phải bộ chú giải Tịnh Độ Tông của họ sao? Pháp Sư dám vâng đến. Pháp Sư đã xem bộ Thông Tán này, Pháp Sư cho rằng không xuất sắc lắm. Pháp Sư cho rằng người Pháp Sư Quy Cơ nhà Đường không bằng Đại Sư Liên Trì và Đại Sư Ngẫu Ích. Dùng tâm này của Pháp Sư là tốt. Nếu như tôi gặp thì tôi đề cập một chút với Pháp Sư Tịnh Không, đem 4 bộ này in chung một chỗ, in Viên Trung Sớ đó ra, Bi Đà Sớ Sao, Bi Đà Yếu Giải, Bi Đà Viên Trung Sớ, bên dưới mới in thêm Thông Tán Sớ của Huy Cơ. Thông Tán Sớ của Huy Cơ chính là tác dụng này. Tổ sư Pháp Tướng Tông này của chư vị, Ngài đang khen ngợi Tịnh Độ nha. Cho nên ngày nay rất nhiều người Pháp Tướng Tông, họ xem thường Tịnh Độ, đây chính là mất gốc đấy. Bảo Vương Tam Muội, niệm Phật Tam Muội gọi là Bảo Vương Tam Muội, đây là Vương Tam Muội nha. Điềm Công đưa quyển in dầu Định Tu Điệp Yếu trong tay, nói với các cư sĩ ở trước mặt: cho nên quyển này của chư vị lật ngược lại chính là Bảo Vương Tam Muội Sám. Pháp sám này thì gọi là Trường Thọ Sám, cũng gọi là Bảo Vương Tam Muội Sám. Nhất định niệm Phật Tam Muội này gọi là Bảo Vương Tam Muội, nó là bảo đấy, vua trong các châu báu đấy. Cho nên nói là Vương Trung Chi Bảo, Bảo Vương, đã là bảo vừa lại là vương, chứ gì nói sao cũng được. Tóm lại, bảo và vương, hai chữ này bản thân đã nói rõ vấn đề. Vương là cao hơn hết thảy, bảo là đáng quý nhất, đáng xem trọng nhất đấy. Là Tam Muội như vậy nha, Bảo Vương Tam Muội nha. Còn nói rất nhiều Tam Muội, có Tam Muội có thể tiêu sân, có Tam Muội có thể tiêu tham, có Tam Muội có thể tiêu si, có Tam Muội có thể tiêu nghiệp quá khứ, có Tam Muội tiêu nghiệp hiện tại, có Tam Muội tiêu nghiệp vị lai. Chỉ có niệm Phật Tam Muội tiêu hết thảy, vì lẽ đó là Bảo Vương Tam Muội. Do đó có lúc chư vị không đọc nhiều kinh luận thì tự mình như vậy tùy tiện nghe nói lời truyền miệng, rất nhiều thứ là có hại. Tự mình lại gián tiếp truyền đi nhiều người, lầm người lầm ta, cho nên chúng ta phải làm rõ ràng đó. Bảo Vương Tam Muội, bất khả tư nghị, vi diệu pháp môn. Bảo Vương Tam Muội là pháp môn vi diệu, bất khả tư nghị. Chỗ vi diệu này là lời nói và suy nghĩ không thể đạt đến được, vì vậy gọi là bất khả tư nghị đấy. Vì thế Hoa Nghiêm gọi là bất khả tư nghị. Trong A Di Đà Kinh cũng có bất khả tư nghị. Pháp môn bất khả tư nghị mà chư Phật khen ngợi. Do đó Hoa Nghiêm Kinh, A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh chính là phân biệt đại bồn, trung bồn, tiểu bồn. Hoa Nghiêm là đại bồn, Vô Lượng Thọ Kinh là trung bồn, A Di Đà Kinh là tiểu bộ Hoa Nghiêm, mọi người đều nói là vua trong các kinh đấy, tối tôn nhất trong các kinh đấy nha. A Di Đà Kinh cũng là như vậy.